Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Information, A History, A Theory, A Flood của James Gleick là sách khoa học phổ thông kết hợp lịch sử tư tưởng và suy ngẫm về văn hóa công nghệ, xuất bản năm 2011. Cuốn sách theo dấu cách con người tạo ra, truyền đi, lưu giữ và đo lường thông tin từ ngôn ngữ trống ở châu Phi, chữ viết và từ điển đến điện báo, mã Morse, máy tính và Wikipedia. Trọng tâm trí tuệ của sách là lý thuyết thông tin do Claude Shannon đặt nền móng vào giữa thế kỷ 20. Gleick giải thích rằng, theo nghĩa kỹ thuật, thông tin không đồng nhất với ý nghĩa hay tri thức. Nó liên quan đến việc giảm bất định, mã hóa tín hiệu và truyền thông đáng tán cậy qua nhiễu. Tuy nhiên, sách không chỉ diễn giải một lý thuyết toán học. Nó đặt lý thuyết ấy vào một lịch sử dài cho thấy mỗi công nghệ truyền thông đều thay đổi cách xã hội tổ chức ký ức, quyền lực, tri thức và sự chú ý. Phần cuối hướng đến lũ dữ liệu của thời đại số, khi việc tìm lọc và diễn giải thông tin trở thành vấn đề trung tâm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lịch sử truyền thông cho thấy thông tin tồn tại trước cả thời đại kỹ thuật số. Gleick bắt đầu từ một điểm quan trọng, thông tin không phải phát minh của máy tính. Con người đã luôn đối diện với bài toán truyền điều gì đó quan trọng qua khoảng cách, thời gian và sự hiểu nhầm. Những ngôn ngữ trống ở châu Phi là ví dụ nổi bật, vì nhịp điệu không chỉ tạo âm thanh mà có thể tái hiện đặc điểm của ngôn ngữ nói. Trường hợp này cho thấy một thông điệp chỉ hoạt động khi người gửi và người nhận cùng chia sẻ quy ước mã hóa. Chữ viết mở rộng khả năng ấy bằng cách đưa lời nói ra khỏi trí nhớ cá nhân, để thông tin có thể vượt qua sự vắng mặt của người nói và tồn tại qua nhiều thế hệ. Từ điển, danh mục và hệ thống phân loại lại là một bước khác biến ngôn ngữ thành đối tượng có thể tra cứu, chuẩn hóa và quản lý. Qua các ví dụ này, sách không kể một đường tiến bộ đơn giản từ thô sơ đến hiện đại. Nó nhấn mạnh rằng mỗi bước tiến đều giải quyết một giới hạn cụ thể như tốc độ, khoảng cách, độ chính xác hoặc dung lượng lưu trữ. Đồng thời, chúng tạo ra các vấn đề mới, chẳng hạn lượng ký hiệu tăng lên, nhu cầu chuẩn hóa cao hơn và sự phụ thuộc vào người trung gian biết đọc, biết mã. Nhìn theo cách này, điện thoại thông minh và mạng Internet là phần tiếp nối chứ không phải điểm khởi đầu của lịch sử con người xử lý thông tin. Thứ hai, điện báo và mã Morse biến giao tiếp thành bài toán về tốc độ, mã hóa và nhiễu. Một trục quan trọng của cuốn sách là sự chuyển dịch từ truyền thông gắn với vật thể sang truyền thông bằng tín hiệu. Trước điện báo, tin tức thường di chuyển với tốc độ của người đưa thư, tàu thuyền hoặc ngựa. Hệ thống điện báo cùng mã Morse tách thông điệp khỏi người mang nó. Nội dung được chuyển thành chuỗi dấu hiệu, đi qua dây dẫn, rồi được tái tạo ở đầu bên kia. Cơ chế này có ý nghĩa lớn vì nó làm rõ ba thành phần mà về sau lý thuyết thông tin sẽ formal hóa, nguồn phát, mã và kênh truyền. Mã Morse cũng minh họa nguyên tắc hiệu quả. Những ký tự xuất hiện thường xuyên có thể được biểu diễn bằng tổ hợp ngắn hơn, giúp tiết kiệm thời gian truyền. Nhưng hiệu quả không tách rời độ tin cậy. Tín hiệu có thể bị nhiễu, người vận hành có thể đọc sai và quy ước phải đủ thống nhất để thông điệp không bị biến dạng. Gleick dùng lịch sử điện báo để cho thấy công nghệ không chỉ làm tin tức nhanh hơn. Nó định hình lại cảm nhận về thời gian, khoảng cách và tính tức thời, đồng thời thúc đẩy một thế giới nơi thông tin được xem như thứ có thể mã hóa, sao chép và vận chuyển. Đây là nền tảng trực giác giúp người đọc hiểu vì sao Shannon sau này có thể biến truyền thông thành một đối tượng nghiên cứu toán học. Thứ ba, lý thuyết thông tin của Claude Shannon tách lượng tin khỏi ý nghĩa của thông điệp. Phần khoa học trọng tâm của sách xoay quanh Claude Shannon và lý thuyết thông tin. Đóng góp quyết định của Shannon là định nghĩa thông tin theo cách không cần biết nội dung có sâu sắc, đúng hay hữu ích hay không. Với ông, câu hỏi là một tín hiệu làm giảm bao nhiêu bất định đối với người nhận và có thể được truyền qua một kênh nhiễu với độ tin cậy nào. Vì thế, một chuỗi ký tự vô nghĩa vẫn có thể mang lượng thông tin cao theo nghĩa kỹ thuật, nếu nó khó dự đoán. Ngược lại, một thông điệp lặp đi lặp lại có ít thông tin mới hơn, vì người nhận gần như đoán được phần tiếp theo. Đơn vị BS lựa chọn giữa hai khả năng, cung cấp một cách đo lường chung cho các dạng tín hiệu khác nhau. Cách nhìn này cho phép kỹ sư tính toán giới hạn của kênh truyền, thiết kế mã phát hiện hoặc sửa lỗi và nén dữ liệu mà không làm mất phần cần thiết. Gleick không biến Shannon thành người giải đáp mọi câu hỏi về tri thức. Ông làm rõ khoảng cách giữa thông tin toán học và ý nghĩa trong đời sống. Một tin nhắn có thể truyền hoàn hảo về mặt kỹ thuật mà vẫn bị hiểu sai về ngữ cảnh, mục đích hoặc giá trị. Chính sự phân biệt này khiến lý thuyết thông tin vừa mạnh mẽ trong kỹ thuật, vừa đòi hỏi thận trọng khi áp dụng nó vào ngôn ngữ, văn hóa và tư duy con người. Thứ tư, entropy. Ngẫu nhiên và Maxwell cho thấy lưu trữ hay xóa dữ liệu đều có cái giá vật lý. Click liên kết lý thuyết thông tin với entropy, khái niệm vốn xuất phát từ nhiệt động lực học. Trong cách diễn giải của lý thuyết thông tin, entropy đo mức bất định hoặc khó dự đoán của một nguồn tín hiệu. Liên hệ này giúp giải thích vì sao trật tự, ngẫu nhiên và thông tin không phải các ý niệm tách biệt. Một chuỗi càng khó đoán thì càng đòi hỏi nhiều thông tin để mô tả chính xác, trong khi một chuỗi đều đặn có thể được nén gọn bằng quy tắc. Sách cũng dùng nghịch lý con quỷ Maxwell để mở rộng vấn đề. Con quỷ tưởng tượng này dường như có thể tạo trật tự bằng cách phân loại các phân tử, từ đó thách thức định luật thứ hai nhiệt động lực học. Những phát triển sau đó chỉ ra rằng hoạt động đo ghi nhớ, đặc biệt là xóa thông tin, không miễn phí về mặt vật lý. Điểm này có giá trị vượt khỏi một tranh luận vật lý học. Nó làm lung lay trực giác rằng dữ liệu số là hoàn toàn phi vật chất, chỉ vì ta không nhìn thấy nó dưới dạng giấy tờ. Dữ liệu vẫn cần thiết bị, năng lượng, quy trình lưu trữ và quyết định về việc giữ hay bỏ. Theo mạch lập luận của Click, thời đại tích lũy dữ liệu không đơn thuần là thời đại có nhiều tri thức hơn. Nó cũng là thời đại phải đối mặt với chi phí của việc duy trì, sắp xếp, truy xuất và xóa những dấu vết thông tin ngày một dày đặc. Cuối cùng, Wikipedia và lũ thông tin đặt trọng tâm vào chọn lọc, lưu trữ và tìm kiếm ý nghĩa ở phần cuối. Click chuyển từ lịch sử và lý thuyết sang tình trạng dư thừa thông tin của môi trường số. Wikipedia hiện lên như một hình ảnh tiêu biểu, vừa là kho tri thức mở rộng liên tục, vừa là nơi diễn ra tranh luận về điều gì đáng được giữ lại, sửa đổi hoặc xóa đi. Ví dụ này cho thấy thông tin không tự động trở thành tri thức chỉ vì nó được lưu trên mạng. Nó cần nguồn gốc, ngữ cảnh, cơ chế kiểm tra và cộng đồng diễn giải. Sách đặc biệt lưu ý đến sự đảo chiều so với các thời kỳ trước. Khi sao chép và lưu trữ từng đắt đỏ, xã hội phải chọn rất ít thứ để bảo tồn. Khi chi phí tạo và nhân bản dữ liệu giảm mạnh, việc loại bỏ thông tin không cần thiết lại trở nên khó khăn hơn cả về kỹ thuật lẫn văn hóa. Người đọc vì vậy được dẫn đến câu hỏi về bộ lọc. Tìm kiếm, xếp hạng, phân loại và biên tập đều giúp điều hướng khối lượng dữ liệu, nhưng cũng ảnh hưởng đến thứ gì được nhìn thấy và được tin cậy. Cuốn sách không phát triển đầy đủ mọi hệ quả chính trị của quyền lực lọc thông tin, một điểm từng được một số phê bình gia nêu ra. Dù vậy, phần này vẫn có giá trị vì nó chuyển vấn đề từ có bao nhiêu dữ liệu sang chúng ta tổ chức sự chú ý và tạo ý nghĩa từ dữ liệu như thế nào. Kết luận, The Information phù hợp với độc giả yêu thích khoa học phổ thông, lịch sử công nghệ, truyền thông, máy tính và lịch sử các ý tưởng. Người không có nền tảng toán học vẫn có thể theo dõi vì James Click thường dẫn nhập khái niệm bằng các câu chuyện về con người, phát minh và nhu cầu giao tiếp cụ thể. Với người đã biết sơ bộ về mã hóa, dữ liệu hay Claude Shannon, giá trị của sách nằm ở bối cảnh rộng hơn, nơi các khái niệm kỹ thuật được nối với chữ viết, điện báo, vật lý, ngôn ngữ và văn hóa số. Lợi ích thực tế nhất không phải là một bộ quy tắc xử lý quá tải dữ liệu. Cuốn sách giúp người đọc đặt những công cụ hàng ngày như tìm kiếm, nhắn tin, lưu trữ đám mây và bách khoa toàn thư trực tuyến vào một lịch sử dài của mã hóa, truyền dẫn và chọn lọc. Về mặt trí tuệ, nó rèn một phân biệt cần thiết, dữ liệu, thông tin, ý nghĩa và tri thức có liên hệ, nhưng không thể xem là một. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tác phẩm chỉ giải thích lý thuyết thông tin hoặc chỉ kể lịch sử Internet là tham vọng nối hai hướng này trong cùng một bức tranh. Click vừa trình bày những ý tưởng khoa học then chốt, vừa cho thấy chúng được hình thành từ những vấn đề truyền thông rất cụ thể. Dù phần bàn về lũ thông tin không đi sâu ngang phần lịch sử và lý thuyết, toàn bộ tác phẩm vẫn là một khảo sát giàu liên kết, giúp hiểu vì sao thông tin trở thành khái niệm định hình đời sống hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ James Click, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!